Di Đà Phật, kính mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we will recite the Buddha's name three times.
Nam mô
Today is Sunday, March the 15th, 2014. We are in the Thuklam Monastery during our weekly service. And today is also a special day that we commemorate the day that the Buddha passed away more than 2,000 years ago. And usually we use the term the Buddha enter Nirvana. Nirvana is not a place where you wait until you die and you go. Nirvana is not the destination. Nirvana is the time that you're able to release your suffering. The time that you're able to drowning yourself peacefully in the present moment. That's called Nirvana. Nirvana is the bliss, is the joy. So if you're able to sit quietly here and you enjoy the time here, you are in Nirvana. So do not wait until you die and you will find a place to go. But in Buddhism, you can touch the heaven, you can touch the paradise of the Buddha right in the present moment. To commemorate the day that the Buddha passed away, is not coming together, bow the Buddha, honor the Buddha, show our gratitude, respect, and that's it. But we have to make the strong commitment how to learn the teachings of the Buddha and apply the teachings of the Buddha directly into our daily life. The teachings of the Buddha contain loving kindness and insight. So everything you do in this daily life, if you according to these two basic aspects, you're able to solve a lot of problems. You're able to release and transform a lot of suffering within yourself. You have to practice in such a way that you're able to maintain happiness and create more happiness for your family, for yourself, and for society. I believe that you have heard the five mindfulness trainings we just read. And these are the basic trainings for all the Buddhas, the Buddhist followers. And remember, the Buddhist follower doesn't mean you follow a religion, but more meaningful, you are following the practice. Because the practice is the main thing in order to help you to transform your suffering, not to follow a religion. A religion is something that offers you the technique, the instruction that you can learn and practice according to that teaching. And if you can do that, you are the meaningful member. You do not come to Buddhism as a member of a religion, but more than that, you come to be a member of the practice. Because practicing and make yourself happy, make your family happy, make the society more safety is our responsibility. It's the purpose for us to follow a belief, a religion, to learn and to live with. Do not die for the teachings, but you have to live for the teaching. When you receive the message, and if anyone against it, and you try to harm them because they do not follow the same path with you, because they do not follow the same instruction with you, and you hate them, and that is not right. But you have loving kindness and understanding to reflect. You accept and you love. And this is the true meaning of following a belief. So understand that Buddhism is the way of life. It's not only a religion. So every week when you come to the temple, you do your chanting. It's to make the words of the Buddha permeate deeply into your heart and make that become reality and possible in your daily life. Chanting is not reporting the words to the Buddha, but chanting means we allow this beautiful time to make the words more meaningful, more powerful into our heart. And if we're able to chant by that heart, and the chanting will become more powerful and more meaningful. The teachings of the Buddha are able to help us to direct ourselves to the higher destination, to the better destination, and to the peace. That is the meaning of blessing. Blessing means we're able to receive the true message. We're able to apply that teachings into our daily life. Blessing doesn't mean the Buddha follow us and give us power. But blessing means you're able to understand, you're able to make it possible reality. Zen Buddhism, every time when we commemorate any special day of the Buddha, of the Bodhisattvas, it means that we inform our path and make the commitment, make the vow to practice well in order to remove and to relieve the suffering within us. And if you pay attention to chanting, we just chant, I vow to relieve suffering of one person. I vow to offer joy to one person in the morning and to relieve the suffering of one person in the afternoon. This is the true meaning of compassionate. Loving kindness is not only words, but you need to act what you mean by love. You relieve the suffering from others and you offer the joys to others. And this is the true meaning of compassionate, loving kindness. So to commemorate, even the Buddha away from us more than 2,000 years, but we're so lucky, we still understand the teachings, we still can apply the teaching, and we make the Buddha become alive. So Dharma is not a book. Teaching is not only in books, but teachings still alive in each of us. We are the living Dharma. The way we live, the way we talk, the way we react will show the living Dharma. And if you're able to make the teachings of the Buddha live in your heart, and you will become a very active Bible. The scripture of the Buddha is not printed in books, but it's alive in each of us. So this is my short sharing with you what is the meaning and how to practice Buddhism. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2014. Phải 15 không? 16 hả? Hôm nay là ngày 16 tháng 3 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật Pháp mỗi sáng Chủ Nhật. Và đặc biệt hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật qua đời, nói theo danh từ thế gian. Còn nói theo danh từ nhà Phật thì chúng ta dùng là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi mà chúng ta kỷ niệm ngày này á, thì không có nghĩa là mình đến trước bàn Phật, mình thắp hương, mình lại Phật, rồi mình ca ngợi, mình tán thán Đức Phật, hay là mình khóc vì mình sống xa Phật. Nhưng mà mình phải làm sao cho Đức Phật ở trong lòng của chúng ta, sống mỗi ngày đẹp, hạnh phúc. Và nếu muốn được như vậy thì chỉ có khi nào chúng ta hành Pháp. Học Pháp chưa đủ. Quý vị nhớ là Phật giáo nó rất là đặc biệt, không phải chỉ học là đủ, mà chúng ta phải hành. Cho nên kêu học hành. Tu không hành, học không chưa đủ, phải tu, cho nên gọi là tu học. Anh muốn tu thì anh phải học. Học làm cho cái tu nó lớn lên. Tu là chỉnh, là sửa. Và mỗi người chúng ta tự biết cái tật của mình chỉnh xuống chút, tự biết cái hư của mình đốn một chút. Ta kêu hư đốn, tức là đốn cái hư. Đốn là chặt. Cái gì mình hư thì mình, cái gì nó hư thì mình phải chặt. Mà nếu mình biết mình sai mà mình vẫn để như vậy thì mình chưa có tu. Dù mình có ở chùa bao đời đi nữa thì cũng y chang vậy thôi. Tại vì mình chỉ ở chùa có hình thức nhưng mà mình chưa hề có tu. Cho nên tu là mình sửa, mà tự nhận ra những cái sai của mình để sửa thì mới đúng nghĩa của chữ tu. Mình thường nói là người ta hỏi mình: anh theo đạo gì? Tôn giáo của anh là tôn giáo gì? Thì mình tự nhận mình là Phật giáo. Tôi là Phật giáo. Giáo là gì? Giáo là dưỡng, là dạy. Giáo là lời dạy. Phật giáo là lời dạy của Phật. Mà Phật nghĩa là sáng, suốt, tỉnh giác. Vậy thì mình theo Phật giáo là mình theo cái lời dạy sáng suốt, chứ không phải mình theo một cái tôn giáo, một cái đạo giáo. Đạo giáo không có làm được gì cho mình hết. Mình theo đạo mà mình không có hành đạo thì muôn đời mình không có đường gì để mình đi hết. Bởi vì đạo nghĩa là con đường. Đạo Phật nghĩa là con đường sáng suốt, con đường tỉnh giác. Mà mình sống mà mình không có tỉnh, mình sai mà không nhận mình sai thì chưa tỉnh. Mình khổ mà không biết mình khổ để mình tìm cách hết khổ thì vẫn chưa tỉnh. Cho nên mình quy y không phải để trở thành ra một tín đồ của một đạo giáo, mà đúng hơn là quy y là để trở thành một tín đồ để chúng ta học, học và hành. Cho nên khác lắm. Chúng ta không có cần cái, chúng ta không cần cái số lượng, mà chúng ta phải có chất lượng. Nấu một nồi cho nhiều mà không có hương có vị gì hết thì ăn ngán lắm. Cũng như vậy, mình không phải đi gom góp thu nhặt cho đông, mà cái quan trọng là chúng ta cần cái chất lượng. Cho người Phật tử phải làm sao cái chất lượng Phật tử mình cho nó thuần, cho nên chúng ta gọi là Phật tử. Phật tử nghĩa là người đó có cái chất của Phật, có cái phẩm chất của người làm Phật, chứ không phải một tín đồ kêu Phật tử. Người nào cũng thắp nhang hết á, nhưng mà thắp nhang chưa có phải tu. Người nào cũng tới Phật lại ba lại hết á, nhưng mà chưa tu. Thiếu gì người thắp nhang nhưng mà hỏi Phật là gì chẳng biết. Thiếu như người thắp nhang mà hỏi biết tu là gì không, không biết. Chắc tôi nghĩ tu là vô chùa mới tu. Nhiều khi người ta nói: trời sao chị đi chùa mà dữ quá vậy. Nói: tôi đi chùa đi chứ tao đâu có tu. Nói vậy đó. Có nghĩa là tôi chưa có vô chùa, tôi thắp nhang thôi. Mà thắp nhang mà chưa học được cái nhang nghĩa là gì? Nhìn cái nhang thì tự quán chiếu. Hễ lòng mình mà nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng bay lên như hương khói. Còn lòng mình mà nặng nề, trì trệ thì giống như tro nhang mà nó rớt xuống. tự mình nói với mình: Bạch Phật, con xin nguyện học như hương khói nhẹ nhàng tâm hồn để con được bay lên. Và con nguyện sẽ không bao giờ sống cố chấp bảo thủ, cũng giống như tro nhang này nó rớt xuống. Và không có hương gì trên đời này có thể bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên con tập sống mỗi ngày cái đức hạnh của con tốt hơn. Đức hạnh khiêm cung, đức hạnh từ ái. Con giỏi mà con không khoe khoang. Dù địa vị con hơn người nhưng không, con không có chèn ép người. Dù tài năng con có hơn người, con cũng không có lấn lướt người. Như thế gọi là khiêm cung. Mà bây giờ con biết rồi tại sao người ta ghét con, tại vì con cao ngạo quá. Bây giờ con khiêm cung thì tự nhiên con sẽ có người thương. Bạch Phật, tại sao người ta ghét con? Con luôn luôn nghĩ rằng con dạy người ta mà, nhưng mà cái cách dạy của con nó không có chánh niệm. Con nạt nộ, con làm như người ta không biết trời đất gì hết trơn, con mình con biết à. Cho nên người ta nghe nhưng mà ta không phục. Ở đời nó có ba cách nghe: nghe lỗ tai này rồi sang lỗ tai kia. Có nhiều người nghe xong rồi nói ra ngoài cái nó hết. Hai cái loại nghe đó không tốt. Chỉ có khi nào nghe trong lỗ tai này nó chạy xuống bụng rồi mới tốt. Hồi xưa có một người đó, người ta muốn thử, ta đem ba cái tượng, ta đố đệ tử: bây giờ trong ba cái tượng này các con thử đi, coi cái tượng nào là giá trị nhất. Thì ông đâu có lấy cái cây cọng dây chì á, ông chọt cái lỗ tai cái tượng kia thì cái sợi dây chì nó thấu từ cái lỗ tai này, nó thấu vào cái lỗ tai kia. Rồi cái tượng thứ hai là chọt vô cái lỗ tai này cái nó ra bằng cái đường miệng. Rồi cái gì chọt cái tượng thứ ba để cái sợi dây chì vô trong lỗ tai cái nó đi xuống bụng. Thì cái ông đâu nói cái tượng thứ ba này mắc tiền nhất, giá trị nhất. Tại cái người mà nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia thì đâu có nhớ gì đâu. Còn cái người mà nghe lỗ tai này mà phun ra cái miệng là nghe xong rồi nói bà tám không có tốt. Chỉ có người nào nghe xong rồi để lòng vân giữ nhớ tượng đó giá trị, người đó giá trị. Cho nên mình là Phật tử, mình nhớ Phật, mình tưởng Phật thì mình tự nói với mình: pháp là cái chết, mà hành pháp để làm sao con người mình trở nên một cái giáo pháp sống động. Cách ăn, cách nói, cách hành xử của mình. Mình kêu mình là Phật tử thuần thành. Thuần thành là gì? Theo cái nghĩa thông thường ta hiểu, thuần thành là người đó đi chùa nhiều nè, ở chùa nhiều nè, học Phật pháp nhiều nè, cái gì cũng biết hết trơn kêu thuần thành. Không. Cái nghĩa thuần thành đó nó đơn giản lắm, nó quá là cái nghĩa đơn giản. Chữ thuần là gì? Thuần nghĩa là thuần chất, không có tạp. Không có tạp, không có pha lộn. Không có pha lộn thì mới gọi là thuần. Chứ giờ Phật tử thuần thành là người đó là một Phật tử chỉ thuần chất Phật. Chứ cái chữ đó không dễ ăn à. Không phải dễ xưng à. Tôi là Phật tử thuần thành à. Tôi ở chùa này lâu à, vì trên dưới gì cũng mình tôi biết hết à. Cho dù mình là cánh tay trái của thầy, cánh tay phải của thầy, mình là cái gì của cái chùa đó đi nữa, mà mình không có tu tập thì mình chẳng thuần gì hết. Nếu không là thuần một chất tập khí, cũng thuần mà thuần tập khí, thuần những cái tạp, chứ không phải thuần cái chất sạch. Cho nên nếu muốn mình là một Phật tử thì phải thuần chất Phật, mới gọi là Phật tử thuần thành. Giống như bột mì mà kêu là mì tinh. Bột mì tinh tức là tinh chất của bột mì, của củ mì chứ không có cái khác. Cho nên cái chữ tinh tấn là vậy đó. Tinh tấn có là mình tinh tường, mình siêng năng một cách tinh tường, tại vì mình hiểu cái đó một cách thuần túy rồi mình học. Cái ngày này thì mình hay gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra Niết Bàn đâu có nơi chốn gì đâu mà nhập. Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mà mình nhập, đâu có phải là cái nơi nào để mình chết mình về niết bàn đâu. Cho nên thỉnh thoảng người ta đăng báo, người ta nói cầu cho anh đó cô đó sớm về cõi niết bàn, vì người ta nghĩ có cái cõi nào đó tên là niết bàn để đi tới. Nhưng mà thật sự niết bàn không phải là cái cõi, cái chốn, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Theo như ngài Huyền Trang á, đi qua Ấn Độ dịch kinh á, chở kinh về rồi dịch á, thì ngài Huyền Trang có định nghĩa chữ niết bàn như thế này. Chữ niết á là mình ra khỏi, bàn là bùn nhơ. Khi nào mình ra khỏi cái bùn nhơ tạp nhiễm thì mình là niết bàn. Tiếng Phạn gọi là nirvana, nơ là nô, vana là cái gì đó nó không tốt mà mình ra được nó là nirvana, niết bàn. Niết là không, bàn là tanh hôi, không tanh hôi đục nhiễm thì gọi là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không có sân giận là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Như vậy thì niết bàn không phải là cái chốn mà là cái trạng thái của tâm. Giống như giờ phút này quý vị ngồi đây, tâm quý vị bình an, không có khởi lên một cái vẩn đục nào hết, đó, đang ở trong niết bàn đó. Nhưng mà lát nữa xuống là ai chĩa cái đôi dép của mình rồi thì bắt đầu mình hết niết bàn nổi rồi. Bây giờ mình nhảy ra niết bàn là mình thành nát bàn. Tôi mà bắt được cái người nào mà lấy giày của tôi là chết. Ví dụ vậy. Cho nên cái chữ niết bàn không phải là cái chốn, không phải là cái nơi nào đó đợi chết mới tới, mà niết bàn là cái trạng thái của tâm của mình bình an vô cùng. Như vậy thì Đức Phật có sống trong niết bàn không? Có. Mà niết bàn của Phật á là vĩnh viễn, là lúc nào cũng như vậy. Bởi vì mình còn phàm phu á thì mình còn buồn vui giận ghét lên xuống theo cái thất tình lục dục của mình. Chứ còn đối với Đức Phật thì Đức Phật lúc nào cũng sống trong cái niết bàn đó. Cho nên Phật đã nhập niết bàn rồi, chứ không phải đợi tới cái ngày đó mới gọi là Phật nhập niết bàn. Nhưng mà bởi vì chúng ta phải tạm mượn một cái danh từ dùng để nói lên cái ngày đó Đức Phật không còn trên thế gian này nữa, để mà chúng ta nói lên cái ngày kỷ niệm mà Đức Phật xa chúng ta thôi, thì chúng ta phải tạm dùng là Phật nhập niết bàn. Chứ thật sự ngay khi ở ngay gốc cây Bồ Đề thì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi. Tại vì lúc đó ngài đã giác ngộ rồi. Mà cái người giác á thì là có nghĩa là hiểu rõ. Mà hiểu rõ thì còn gì giận mà sân mà si, mà phiền não mà đắm nhiễm. Thí dụ như là cái người đó hồi xưa nói thương mình, tự nhiên giờ không thương mình nữa, đi thương người khác. Đó, cái tại vì mình chấp, mình không có biết được cuộc đời này là vô thường. Cái tâm của con người là nó thay đổi, cái thân thể con người nó thay đổi, vạn pháp trong đời nó thay đổi cho mình. Mình chưa hiểu cho nên mình mới còn buồn khổ giận trách. Chứ còn Đức Phật hiểu liền. Người đó nói tôi bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, anh ơi. Người ta nói không, không, tôi không còn yêu anh nữa, anh ơi. Rồi mình mới chạy đi theo hoài, mình nói không được, đối với anh em vẫn là người tình trăm năm. Cho nên mình mới khổ, tại mình không có hiểu, mình không có giác. Cho nên thỉnh thoảng mình còn lên vô ra cái niết bàn, chứ là đối với Phật, Phật nghe Phật hiểu. Cho nên cái người giác á, người ta không có kẻ thù. Người giác chỉ nhận nhìn tất cả mọi người là bạn. Nhưng mà có hai loại bạn. Bạn hiểu được mình cho nên chấp nhận mình, đến với mình. Nhưng mà có những người bạn còn giận mình, họ vẫn là bạn, chỉ có điều là bạn chưa hiểu mình thôi. Chứ đừng có nhìn ai là kẻ thù, mà mình nhìn có người có kẻ thù tức là mình còn có cái khoảng cách. Ai cũng là bạn hết á, nhưng mà hai loại bạn thôi. Bạn hiểu được tôi cho nên bạn đến với tôi nhẹ nhàng, Có một dạng bạn nữa, bạn chưa hiểu tôi. Thì cái người giác là người ta sống như vậy. Cho nên Đức Phật giác rồi, cho nên Đức Phật thấy gì? Thân cuộc đời này nè, gọi là thân này thì bất tịnh, không sạch. Tâm này thì vô thường, các pháp luôn luôn thay đổi, không có cái gì mà nó bất biến hết. Cái nhà này, cái chùa này 17 năm trước mới cất, 17, 18 năm sau bắt đầu rượu. Bây giờ là có cái này nó hư, cái kia có hư, cho nên phải sửa hoài thôi. Thì con người của mình cũng vậy. Có sinh ra, có lớn lên thì phải có già, có thay đổi. Hiểu như vậy cho nó không có khổ. Rồi hỏi hiểu như vậy rồi cứ để như vậy cho nó chết hả? Không, cũng tìm thuốc uống chữa chứ. Chữa, hiểu bệnh, chữa bệnh mà không bắt cái bệnh này phải hết 100%, hết được 50% là mừng rồi. Chứ có thân là có bệnh, mà thậm chí dù có hết đi nữa cũng tạm hết thôi. Đừng có nghĩ rằng hết tuyệt, không có gì tuyệt hết. Vậy thì cái gì là nó thường tồn? Cái thay đổi là cái thường tồn, còn không có cái gì thường tồn hết. Hiểu như vậy là hiểu được cái cõi niết bàn. Vậy thì quý vị nhớ chữ niết bàn không là cái chốn, cái nơi nào để tới hết, mà niết bàn là một cái tâm trạng, một cái trạng thái của lòng. Khi lòng mình phiền não thì mình chưa có niết bàn. Khi nào mình an lạc là có niết bàn. Thôi bây giờ mình nói một cái dễ hiểu thôi. Mới tức thì đó mình hiểu lầm ta, cái người ta nói cho mình nghe cái là cái hiểu lầm mình nó hết liền, là tự nhiên mình thấy được hai cái trạng thái liền. Hồi nãy giận phân phân vậy đó, mà tự nhiên cái mình, cái đứa nhỏ hay ai đó chạy tới nói cho mình hiểu được cái lý do, cái tự nhiên cái nóng giận của mình nó lắng xuống liền, cho mình thấy rõ như vậy. Cho nên người ta diễn tả cái chỗ niết bàn này sao? Trong kinh dùng 4 chữ: củi hết lửa tắt. Củi nó hết thì lửa nó phải tắt. Hay con người của mình cũng vậy đó. Thấy không? Khi mà mình cái giận của mình đó mà nó không còn thì tự nhiên cái trạng thái bình an mình nó trở về. Có gì đâu. Niết bàn là cái gì nó rất bình thường đối với người tu. Và cái người ta đạt đạo ta thấy nó bình thường đến mức độ là hồi nãy sân quá trời, hiểu ra cái hết, cũng không cần phải nói giờ tôi hết sân gì hết đó. Tự nhiên cái trạng thái nó trở về cái nguyên thủy bình thường, an lạc. Trong kinh đó, định nghĩa niết bàn có 8 cái đặc tính. Thứ nhất là thường trụ. Thường trụ là sao? Là thường, không có thay đổi, không có vắng mặt. Thí dụ như là bây giờ Pháp Hòa nói như không khí nè, có bao giờ không khí nó vắng mặt không? Không có. Nhưng mà tại vì mình quên nó cho nên mình mới không nghĩ tới nó thôi, chứ luôn luôn nó có mặt với mình. Hơi thở có bao giờ dứt với mình không? Không có. Nhưng mà mình quên thở, mình quên là mình đang thở, cho nên hơi thở có mặt với mình. Cho nên niết bàn là cái gì đó, như những cái hạnh phúc mà mình đang có nè. Có đôi chân đang đi khỏe nè, có bàn tay, có ánh mắt để nhìn đó, những cái bình thường mà nó có mặt nhẹ nhàng như vậy là thường trụ niết bàn. Chờ lúc nào mình bị chặt chân đi không được, đau quá, mà hôm nào mà đi được bình thường đó, cái giây phút mà đi được là niết bàn. Cái nghĩa thứ hai của niết bàn là tịch diệt, có nghĩa là vắng lặng. Cho nên các vị tôn đức mà người xuất gia mà mất á, người ta không có dùng cái danh từ thế gian. Ví dụ như nói là thầy đó đã qua đời, thầy đó chết, thầy đó tử, thầy đó từ trần, không có. Thường thường các thầy mà mất á, người ta dùng trên cái văn bản thông báo là viên tịch. Thầy đó đã viên tịch lúc 5 giờ ngày mấy tháng mấy vậy đó. Chữ tịch là gì? Tịch là vắng lặng, viên là tròn đầy. Bây giờ thầy này đang ở trong cái trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, Người ta dùng cái từ đó để tạm gọi một sự ra đi của một bậc tu hành viên tịch. Mà cũng đừng có sợ nha. Thí dụ ta lỡ ta gặp mình, ta nói thôi năm mới tôi cũng cầu cho anh cho chị viên tịch, nói trời ơi sao chùa tôi chết. Không phải, ta cầu cho mình được cái tâm là sao? Cái tâm vắng lặng hoàn toàn, tâm mình không có khởi phiền muộn khổ đau. Đừng có sợ mấy cái từ đó. Mà mấy cái từ đó là những cái từ chúc, mà chúc bằng cái tinh thần cao đẹp, vượt ngoài những cái thế gian bình thường. Gặp nhau mà chúc may mắn, chúc mạnh giỏi, chúc bình an, đó là bình thường, những cái từ của thế gian. Bây giờ cuộc đời thay đổi nhưng mà tâm anh không đổi thay, đó là viên tịch đó. Hay là ta nói thôi cầu chúc cho anh Như Lai, Như Lai. Cuộc đời có đến có lai tùm lum hết, nhưng mà sao lòng anh lúc nào cũng như 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 bất động. Đời có thương có ghét, có thế này thế kia, nhưng mà tâm anh thì lúc nào cũng như, cho nên gọi là tâm anh Như Lai. Đức Phật là người đến như thế này rồi đi như thế đó, Như Lai. Cho nên thường trụ được tịch diệt, vắng lặng. Mình lăng xăng không có vắng lặng. Có nhiều người có cái tật lăng xăng, chuyện cũng rất bình thường nhưng mà cũng lăng xăng. Nó thành nó có thói quen. Cho nên tập làm sao cho mình bắt đầu vắng lặng. Cái nghĩa thứ ba của Niết Bàn là bất lão. Tại sao? Bởi vì nó không có hình tướng. Niết Bàn đâu phải là cái chỗ đâu. Hễ có một cái chỗ thì là cái nơi nè, thì có thay đổi. Chứ còn Niết Bàn là cái trạng thái mà nó không có hình tướng, làm gì nó có cái tướng già. Nó không có tướng sanh thì làm gì nó có tướng già. Cho nên Niết Bàn là bất lão. Còn mình bây giờ là có lão à. Mười mấy năm trước mình trẻ, mười mấy năm sau. Có nhiều người chưa già mà tóc đã bạc. Phải không? Thành thử ra mình có thay đổi. Niết Bàn có cái nghĩa thứ tư là bất tử. Không có sanh, lấy gì có chết. Niết Bàn là bất tử. Niết Bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là trong suốt, không có chướng ngại. Nghĩa thứ sáu của Niết Bàn là hư thông, nghĩa là viên dung vô ngại. Cái người sống mà có được cái tự do là Niết Bàn. Tự do là như thế này nè. Hôm nay người ta nấu cơm nhão, mà tôi thì tôi không thích cơm nhão. Mà ngày hôm qua nấu được lắm chứ, hôm qua nấu cơm khô ngon lắm, mà tự nhiên bữa nay nấu cơm nhão, mà cứ ngọt cũng ăn cái chén cơm nhão mà cứ cằn nhằn hoài. Thành tử ra rồi cũng ăn cũng hết, nhưng mà cằn nhằn chi rồi cũng phải ăn. Thôi hạnh phúc mà ăn đi. Hư thông không có ngại. Có những lúc ăn miếng cơm nhão cho biết nhão nó khác với khô. Có những lúc ăn miếng cơm khô để biết nó khác với nhão. Thức ăn thì có bữa mặn bữa lạc, cũng giống như mình vậy, thỉnh thoảng cũng thích mặn thích lạc. Thì mình làm sao mình có được cái tự do của mỗi ngày trong cuộc sống. Đừng có bắt cái gì nó bất biến, nó không thay đổi thì không thể được. Chính bản thân mình còn không có thể nào ở yên chỗ bất biến đây mà mình bắt người khác sao được. Hôm nay mình thế này mà ngày mai mình đã thấy khác rồi đó, thì làm sao mình không bất biến. Làm sao mình mà gọi là không thay đổi. Mà chính con người mà sống có tự do có nghĩa là mình bằng lòng với tất cả mọi cái tình huống của cuộc sống. Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này, hôm nào mình đi lên đi đâu đó ha, mình bay đó, lên vô máy bay rồi, cài beo rồi, đóng cửa rồi, chuẩn bị đi rồi, tự nhiên ta thông báo, ta nói máy bay có sự cố, bây giờ quý vị phải cho chúng tôi thời gian để mà sửa máy bay. Cái phát mình bực lên. Mình bực chứ, vậy là mình sai. Sao mình không nghĩ rằng trời ơi may phước không? Nó biết được chiếc máy bay hư khi ở còn dưới đất, chứ bay lưng lửng trên trời mà phát hiện hư cái đó còn mệt nữa.
Thành thử là tự nhiên mình nghĩ một cái cách như vậy, cái mình thoải mái liền, không có gì trở ngại hết á. Đó, rồi bây giờ mà bay lúc 5 phút trước thông suốt mà mới lên được có 10 phút bắt đầu nó trở ngại, cái là phải kiếm chỗ mà đáp xuống, khổ không? Cho nên mình phải có một cái cách để mình quán chiếu, cái đó gọi là tự do đó. Trong cái ràng buộc mà vẫn có được cái tự do. Mà mình sống trong cuộc đời này nhiều lúc những cái biến sự cố như vậy nó xảy ra nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Ở chỗ làm có, trong nhà mình có. Có cái cô đó, cô mới nói Pháp Hòa là bây giờ làm sao con khổ với ông chồng này quá. Tối ngày ông cứ la hét, ông sai cái gì cũng ông la ông hét không à. Bây giờ con không biết con còn chịu đựng ông bao nhiêu năm nữa. Thì Pháp Hòa mới chia sẻ với cô như thế này. Pháp Hòa nói bây giờ thật cô cũng quán đi. Cô quán như thế này. Ông la quải quải vậy đó, nhưng mà mình thôi kệ, ông còn khỏe, ông la mà mình còn biết ông muốn cái gì để mình làm. Lỡ thí dụ bây giờ ông bị stroke, ông nằm đó mà ông ớ đó, mà lúc đó mình còn phải kê tay vô coi, mình cố gắng coi mình hiểu ông muốn nói cái gì nữa. Mà mình làm không đúng ý ổng là ổng bực còn hơn nữa. Thôi kệ ổng la mà giờ mình còn biết ổng muốn cái gì, nghe cái một làm cho xong cho rồi. Hai tuần lễ sau của con cũng cảm ơn quá trời, nhờ thầy chỉ vậy mà quán chiếu bây giờ con thấy ổng la cái nó bình thường. Không, thành nữ cái đó gọi là gì? Vô ngại. Đó là niết bàn đó. Mà cái danh từ của nhà Phật gọi là gì biết không? Niết bàn là ngã. Bốn cái đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ ngã này là gì? Ngã này là tự do. Ở trong cái ràng buộc mà chúng ta vẫn tìm cách, chúng ta quán chiếu để chúng ta có được cái thảnh thơi, có cái tự do. Nhiều lúc có hòa đi phi trường á, ngồi trong máy bay á, nhầm cái ghế giữa, hai người ngồi kẹp hai bên. Rồi Pháp Hòa nhớ cái bài thơ mà đi đố của người ta đó: thân em ốm yếu nhẹ te, hai anh kẹp lại còn gì thân em. Quý vị biết câu đố đó không? Nghĩa là điếu thuốc á. Thân em ốm yếu nhẹ te nè, hai anh kẹp lại còn gì thân em. Người ta đố, người ta đọc cái câu đó xong hỏi đố vậy chứ cái đó là cái gì? À thì cái câu đố là điếu thuốc. Nhưng mà rồi những lúc như vậy cái Hoàng ngồi và nhớ cái câu đố đó. Nhưng mà mình nghĩ như thế này, ngồi như vậy 3 tiếng mà mình là có cái thân không đến nổi, mình chịu được 3 tiếng. Thí dụ lỡ không phải là một người mà ba người cùng sai là còn khổ nữa. Như vậy cái tự nhiên trong cái giây phút mà mình bị chèn ép đó, cái tự nhiên mình thoải mái, ngồi yên bình thường. Quý vị hiểu được chữ tự do không? Tự do không phải là ai cho mình. Cái chữ tự mà đúng nghĩa đó là chùa và Phật dùng cái chữ là tự tại, có nghĩa là người đó sống thảnh thơi và thoải mái trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Cho nên chữ nhẫn, Pháp Hòa hay thưa với đại chúng chữ nhẫn, nhẫn có ba cách nhẫn. Quý vị nhớ ba cách nhẫn không? Nhẫn với con người thì gọi là sanh nhẫn, nhẫn với hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Sống ở đời là giao tiếp đúng không? Mà giao tiếp là phải có người vậy người khác. Nhẫn được con người thì gọi là sanh nhẫn. Còn nhẫn được cái thời tiết là nóng bức nè, rồi lạnh nghe lạnh lẽo nè, rồi nhiều khi cái tâm trạng nữa, trời ơi cô đơn quá, lạnh lẽo quá, thế này thế kia mà vượt được hết gọi là nhẫn. Chứ không phải mà ráng cân mình ngồi đó cho người ta chửi kêu nhẫn đâu. Mà đôi khi phải nhẫn với cái hoàn cảnh nữa. Nhẫn với con người là một chuyện rồi, nhẫn với hoàn cảnh nữa. Có nhiều lúc mình lọt vô trong một chiếc xe bus mà người ta đem nhiều cái món ăn, nó mùi vị nó khủng khiếp, mình chịu không nổi. Mình ngồi mình trời ơi họ ăn cái gì mà hôi quá. Nhưng mà cái người mà ta ngửi được, ta nói chui cha bữa nay ai mà hạnh phúc quá, ngồi đây mà được ngửi cái mùi thơm quá. Mình đem sầu riêng cho người ta, mình nói thơm lắm ăn đi. Người ta nói thôi cái này là sầu riêng chị, nên sầu riêng một mình chị đừng cho. Cho nên Niết Bàn là hư thông, Niết Bàn là bất động. cái người mà không có động vậy là niết bàn đó. Cho nên Đức Phật á, mỗi sáng nào chúng ta cũng ca ngợi Phật đó, đó. Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Phật là đấng mầu nhiệm, gọi là vi diệu, là bất, là đấng bất động. Bởi vì hiểu rồi còn gì nữa đâu động. Bất động. Giống như cái thầy kia, thầy được một cái cô gái ôm thầy, hỏi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao. Rồi thầy nói tôi bây giờ là như cây khô ở dựa trên cái vách đá lạnh vậy đó. Ý thầy muốn nói là cái tâm trạng của thầy bây giờ là khô khan rồi. Cô đừng có hòng dùng cái sắc đẹp mà dụ dỗ tôi. Mình nghe vậy mình lại muốn chết phải không? Mình nói thầy này tu tới. Nhưng cái bà già kia bà tu cao hơn, bà đốt cái am, bà đuổi thầy, bà nói thầy này tu chưa tới. Mấy năm sau thấy tội nghiệp, kêu trở lại cất nhà cho ở, nuôi tu thời gian, kiếm cô gái khác đẹp hơn nữa, ôm lần nữa, hỏi coi thầy lúc này thầy cảm thấy sao. Chừng đó cô đó, ông thầy mới trả lời, nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Vậy mà bà chịu. Như vậy thì cái trạng thái đó là gì? Không thể giải thích. Tôi có, cô có ôm tôi là một cái hình thức cô ôm, nhưng mà tôi có được ôm, nhưng mà lòng tôi không có lay động. Tôi biết tôi đang làm gì. Cho nên nhiều khi á, mình có quyền thương một người nào đó, nhưng mà mình vững được cái tâm là mình có thể trợ duyên cho người đó trọn vẹn cái lý tưởng, cái ý chí của họ. Đó là bất động. Cái tình cảm của mình có, nhưng mà mình không có vượt những cái mà chúng ta không thể làm được. Niết bàn là khoái lạc. Khoái lạc là gì? Không có bị bức bách, an vui. Có nhiều khi tụng thời kinh mà tụng bằng cái trái tim của mình, cho nên kinh chữ nào nó yên vui, nó làm cho mình thanh thoát lúc đó, khoái lạc. Vậy thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Niết Bàn có 8 cái hương vị. Một là viên tịch, hai một là thường trụ, hai là tịch diệt, ba là bất lão, bốn là bất tử, năm là thanh tịnh, sáu là hư thông, bảy là bất động, tám là khoái lạc. Đó là 8 cái hương vị của Niết Bàn. Bây giờ mình không dám tự xưng mình là đủ 8 vị. Nhưng mà nếu mà mình có được một vị nào thì mình biết là mình đã có được một chút của Niết Bàn. Giờ tập đi. Tu là một cái quá trình chứ không có phải là cái chuyện đơn giản. Trời ơi, nội cái chuyện mà chữa cái bệnh ghiền thôi cũng khổ rồi. Mà khi nào mình bị nó lay động, mình thí dụ như mình thấy người ta hút thuốc mà mình thèm quá, cái mình kiếm mình hút là mình bị động. Còn mình sau khi bỏ thuốc rồi mà thấy người ta hút mà tâm mình bình thường gọi là bất động. Nhưng mà cũng không trách cái người còn đang hút nha. Nói anh dở, không có chê người ta, hồi xưa ai chê mình. Không chê người ta là hư thông, hiểu, cho nên không có chê chấp. Mà khuyên thôi, khuyên cái người đó hư thông. Rồi bây giờ đến một lúc nào đó mình cảm thấy rằng trời ơi, bây giờ mình hạnh phúc là mình bỏ được những cái tập khí của mình, gọi là khoái lạc. Cho nên liền có Niết Bàn. Cho hôm nay kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng cái nghĩa chân thật của Niết Bàn. Và chúng ta thường nghĩ rằng có một cái cõi nào đó để khi chết chúng ta về. Nhưng mà xin thưa, Niết Bàn là một cái trạng thái khi tâm của mình không còn bị những cái phiền não vẩn vơ nó làm mình hệ lụy nữa. Cho nên ngài Huyền Trang định nghĩa chữ Niết Bàn đó, Niết là ra khỏi, bàn là lẫn quẩn. Nếu mình ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của phiền muộn khổ đau là mình Niết Bàn. Niết là không, bàn là dơ, vẩn đục. Tâm của mình không còn vẩn đục những ý nghĩ sằng bậy, đó là mình Niết Bàn. Khi nào mình sân mà mình hết sân là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật lúc nào cũng ở trong Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có cái danh từ nào khác hơn để gọi cái ngày Đức Phật ra đi. Cho nên chúng ta gọi cái ngày đó là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Chứ thật ra đừng, không phải cái ngày đó rồi Phật mới ở trong Niết Bàn, rồi mấy ngày khác Phật ở đâu. Phải không? Niết Bàn là lúc nào cũng có trong mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này: không có bệnh, không có bệnh là vui tối thượng. Người sống biết đủ là giàu tối thượng. Sống mà thành tính với nhau là niềm vui tối thượng. Ai mà có được Niết Bàn là sự hạnh phúc tối thượng. Trong Kinh Pháp Cú có một câu như vậy đó. Bây giờ mình kiểm đi: không bệnh, có thành tính, sống biết đủ. Vậy thì có ba cái này là Niết Bàn rồi chứ gì nữa. Người không biết đủ thì muốn hoài, mà muốn hoài thì phải chạy, mà chạy hoài thì không bao giờ dừng. Cho nên sống biết đủ là người giàu. Bởi vì giàu, mình thấy mình giàu cho nên biết đủ. Còn lúc nào thấy cũng thiếu là người mãi mãi là nghèo. Cho nên một vị thiền sư nói: năm xưa tôi nghèo không có đất cắm dùi, năm nay tôi nghèo không có dùi để cắm đất. Cái chỗ nghèo của Ngài là tổ cùng vậy. Nhưng mà Ngài bình, cái câu nói của Ngài là tượng trưng cho cái bình an của cái người, cái người mà người ta sống là không có mạng. Chứ có nhiều người nhiều tiền của mà không có Niết Bàn, không có khoái lạc. Trong gia đình cứ gây hoài, nhiều khi vừa đếm tiền vừa gây lộn cũng có. Thành thử ra Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn là khi nào tự tâm mình và hoàn cảnh xung quanh mình có được cái an lạc. Cho nên bây giờ quý vị tập với chấp nhận Niết Bàn trong từng phần nha. Thí dụ như hôm nay mình sống từ sáng tới chiều, không có gây gỗ, không phiền muộn gì, tối đi ngủ, trước khi đi ngủ tuyên bố: hôm nay tôi được một ngày trong Niết Bàn. Rồi ngày mai sáng mở ngủ dậy, mở mắt ra: tôi nguyện tập tạo Niết Bàn. Bởi vì đừng có chờ đến một cái Niết Bàn to lớn, tập hưởng cái Niết Bàn nhỏ nhỏ. Giống như Pháp Hòa đó, bữa nào mà cổ không có đau, người được khỏe, rồi tụng kinh được, lên ngồi nói chuyện với Phật tử được, cái ngày đó mình vui. Mỗi tuần thứ sáu mà ra sinh hoạt được với người Mỹ, mà nói được một bài pháp cho quý vị Phật tử người Mỹ nghe, buổi tối thứ sáu đó vui lắm. Đó, thì tự nhiên cái giây phút mà mình chia sẻ được, mà người ta hiểu được mình nói cái gì, cái mình có Niết Bàn. Vậy thì bây giờ tập hưởng Niết Bàn trong từng giây phút, từng ngày của chúng cuộc sống. Được như vậy cái từ từ mình có cái đại Niết Bàn. Bây giờ mình có tiểu Niết Bàn, tức là Niết Bàn trong từng giây. Cho nên bây giờ mỗi ngày mình ngủ dậy, mình nói một câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Ngày nào mình sống là ngày đó mình hạnh phúc. Chỉ có sợ là dép dưới giường, lên giường vội biệt, để cho đi ngủ, để đôi dép ở dưới giường, sáng dậy không có cơ hội mang nữa. Cũng có. Cho nên có mấy ông nhậu á, ngồi nhau nói: hôm nay mình gặp được nhau, năm nay mình gặp được nhau, không biết năm tới còn gặp được không. Ông kia ông nói: trời, anh lo chi năm tới vậy. Mình phải nói là tháng này mình gặp được nhau, tháng sau không biết gặp được không. Ông thứ ba ông nói: anh lo chi cả tháng lận. Ngày này mình gặp được nhau, ngày mai không biết mình gặp được không. Ông kia ông nói: trời, anh còn xa nữa. Tối nay mình còn gặp được nhau, sáng mai không biết dép còn mang lại được không, nó mới gần đó. Cái câu đó không có gì gọi là làm cho mình bi quan về cuộc đời, mà tự làm cho chúng ta sống vui vẻ, sống có an lạc, sống bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Cho nên nếu mà chúng ta muốn mà không được thì thôi, hãy bằng lòng với những gì mình có. Chứ còn ai cũng muốn hết á, không muốn sao được. Thí dụ như mình tu, có muốn tu không? Muốn tu mới tu được, không có muốn là không có làm gì được hết. Cho nên nhà Phật dùng chữ dục, nhưng mà nó có nhiều loại dục. Muốn mà muốn thượng hay là muốn hạ. Thí dụ như tôi muốn ăn, ai cũng cần ăn, bị có thân là phải ăn. Nhưng mà có gì ăn nấy nha. Đó, muốn ăn mà có gì ăn nấy mới là ăn của Niết Bàn. Còn muốn ăn mà ta đem ra vậy thôi đó hả, có 5-7 món vậy thôi đó hả, thế là mất Niết Bàn rồi. Trời đất ơi, người ta kiếm món ăn không ra. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng câu chuyện này trước khi kết thúc. Pháp Hòa thì để dành tiền thì hay giúp đỡ cho các em học sinh, nhất là ở Việt Nam nghèo đi học. Thì có cái em đó Pháp Hòa giúp cho nó học xong rồi, nó có việc làm rồi, thì Pháp Hòa cũng mừng. Bây giờ mình không có phải, bây giờ nó có việc làm thì nó nuôi được nó và nuôi được gia đình khỏe. Cái thời gian sau cái nói thầy ơi, giờ con đi làm cho một cái cơ quan này, con lãnh việc về nhà con làm mà con không có cái máy vi tính, con làm được, xin máy vi tính. Thì Pháp Hòa phải nhờ Phật tử, đệ tử về Việt Nam đi kiếm cho, mua cho ảnh cái vừa vừa vậy thôi. Ảnh gây đâu thời gian cái anh email cho Hòa, anh nói thầy ơi giờ con cần đi làm mà con cần chiếc xe gắn máy. Nếu mà không có xe gắn máy á, thì con đi làm trễ giờ. Pháp Hòa im lặng cái thơ đó, 5-7 cái thơ không trả lời. Đến cuối cùng nó xin một lần cuối nữa thì Pháp Hòa mới viết cho ảnh một cái thơ. Thì nội dung của cái thơ như thế này: xưa nay thầy hết lòng giúp đỡ mấy em để cho có được cái công ăn việc làm ổn định. Lần nào thơ nào xin cũng đều là lần cuối mà chưa thấy lần nào cuối hết. Hôm nay em đã có việc làm là một cái điều mừng. Giữ được việc làm hay không là do mình tranh thủ chứ không phải ở nơi chiếc xe gắn máy. Biết đâu chừng mình có chiếc xe rồi mình ỷ lại chiếc xe, mình lo mình ngủ nướng cũng trễ như thường. Cho nên cái công việc không phải là giữ được cái công việc của mình, người ta thương mình, người ta quý mình, không phải ở chiếc xe, mà ở cái sự tranh thủ của mình để làm việc. Bổn phận của mình là một công nhân thì phải đi làm đúng giờ chứ không phải chiếc xe gắn máy. Pháp Hòa nói như vậy. Thứ hai, em phải nhìn hàng ngàn người dân ở Việt Nam cũng đi làm bằng xe bus, có người phải đi bộ, có sao đâu. Đâu phải là rồi không có là người tiền ở đâu mà nuôi cho đủ số lượng người mà người ta không có tiền mua xe. Cái thứ ba, đệ tử của thầy ở đây, chú nào cũng phải đi học bằng xe bus ở cái lạnh -30 độ, sáng nào cũng phải đón xe bus mà đi học, mà chưa chú nào dám lên hỏi thầy cho con chiếc xe hơi hay là chiếc xe gắn máy hay là thế này thế kia, vẫn phải đón xe đi học thôi. Mà đón ở trong cái giá lạnh thì với em đón ở trong cái trời ấm áp có nghĩa là gì đâu. Pháp Hòa nói xong rồi mới khuyên phải tập chịu đựng với tất cả mọi cái hoàn cảnh ở trong mọi cái tình huống, mà cái này không phải là cái cần thiết để mà mình xin như vậy. Trước kia không có tiền đi học mình là cái gì, rồi ngày nay học xong không có việc làm thì sao, bây giờ được đi học được đi làm là cái quý. Và cái vấn đề là chúng ta phải tranh thủ sống tròn cái bổn phận của mình chứ không phải là tùy thuộc vào những cái vật dụng xung quanh mình, mà phải tập cho mình có một hoàn cảnh chịu đựng. Mà thầy ví dụ như những học trò, những đệ tử ở đây mà đi học trong giá lạnh, khi mà nó đọc xong cái mail đó, 2 phút sau gửi lại một cái mail khác: con cảm ơn thầy đã khai mở cho con. Đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là xưa nay Pháp Hòa làm, Pháp Hòa có bao nhiêu tiền là cái ăn cái mặt của mình không có cần gì, Pháp Hòa nghĩ cái gì Pháp Hòa cũng đủ hết rồi. Mình đâu có cần cái gì nữa, quần áo thì cũng nhiêu bộ đó thôi, màu mặt cũng có nhiêu đó thôi, áo cũng kiểu đó thôi, tóc cũng có một kiểu đó thôi. Không có cần phải nhuộm đỏ, nhuộm đen, mà cũng không cần phải xì tóm tém hay là ba đinh cua, lúc nào cũng là láng như vậy thôi. Kiểu tóc một à. Thế thôi bây giờ mình có dư cái gì mình chia sẻ với người khác. Nhưng mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là có những cái đó mình khai thị cho người ta để người ta thấy làm sao, ta hư thông, ta mở cái đó ra, cái ta nhận được cái niết bàn người ta đang có. Chứ không thôi là khổ lắm. Mà trống trong cuộc đời này á, là nếu mà chúng ta không có nhận ra được từng cái giây phút mà niết bàn chúng ta có thì chúng ta khổ triền miên, bởi vì chúng ta không bằng lòng. Hồi đó Việt Nam mới qua không có gạo ăn, có nước mắm ăn cũng than, mà giờ nước mắm đầy bắt đầu khổ quá, không biết nước nào ngon. Cho nên rồi cứ lựa chọn hoài, cho nên không có bình an, không có thanh tịnh. không có tịch gì, không có tĩnh lặng được. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một đôi điều về Niết Bàn, chúc đại chúng an vui. Và xin thông báo là hôm nay là cũng là 16 âm lịch rồi, tức là 17, 18, 19, 20, tức là tới đây 4 ngày tới thì chúng ta sẽ kết thúc đạo tràng Dược Sư 49 ngày, và đồng thời kỷ niệm ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mỗi tối 7 giờ rưỡi bắt đầu từ tối mai, tối nào cũng có lễ Quán Âm cho đến thứ năm, tối thứ năm luôn, và kết thúc đạo tràng Dược Sư. Cho nên mong đại chúng tranh thủ thời gian mỗi tối chịu khó 7 giờ rưỡi về chùa để lễ Phật, tụng kinh nhân cái dịp kỷ niệm của ngài. Thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Vị nào tham dự được bao nhiêu cũng quý. Sáng chủ nhật thì chúng ta sẽ làm lễ thường nhật, và đặc biệt là sau giờ pháp thoại chúng ta sẽ có lễ dỗ cho sư cô Pháp Hiền. Dạ. Thì mong đại thông báo cho đại chúng biết như vậy. Rồi giờ chúng ta hồi hướng với Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Xin quý vị xả chân trước khi đứng dậy.